Chúa Nhật thứ hai phục sinh. Bình an cho các con. Sau cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, tâm hồn các môn đệ hoang mang, rối loạn. Các ông sống trong lo âu, sợ hãi, lẩn trốn để tránh ánh mắt hằn học của những kẻ đã bắt bớ Thầy. Họ tụ tập nhau lại, ẩn núp nơi cửa đóng then cài, để trấn an và nâng đỡ nhau. Chính trong bầu không khí bất ổn và khó thở này, Chúa Giêsu đến để chúc bình an cho các ông. Ngài đem lại sức mạnh của niềm tin. Ngài ban thanh bình sau những giờ phút kinh hoàng của thương khó. Và cho tới khi Chúa về trời, Ngài vẫn nhiều lần trấn an các môn đệ bằng lời chúc này: bình an cho các con. Suối nguồn bình an là nơi mà mọi người luôn mong mỏi tìm tới để hứng lấy niềm thanh thản cho tâm hồn và bắt đầu lại cuộc hành trình đổi mới. Chúa chúc bình an cho các môn đệ và Ngài cũng mong muốn cho sự bình an đó thấm nhập vào tâm hồn mỗi người. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa luôn tỏ mình và hành động trong thinh lặng của tâm linh. Cựu Ước ví tiếng nói của Ngài như một làn gió nhẹ. Vì thế, ta chỉ nhận ra được sự hiện diện của Ngài nếu tâm tư an bình để sẵn sàng đón nhận. Bình an của Chúa chỉ tùy thuộc nơi cửa lòng rộng mở hay không để tiến vào. Bình an bắt nguồn từ nội tâm thư thái, từ tâm tình mật thiết với Chúa. Bởi thế, dù kiếm được một không gian yên tĩnh, nhưng nếu tâm tư còn vương vấn, thì lòng ta vẫn bồn chồn áy náy. Chỉ khi nào lương tâm không bị trói buộc, ta mới tận hưởng được trạng thái êm đềm đó. Bình an của Chúa đem lại cho tâm hồn sự thanh thản giữa dao động của cuộc sống. Ta sẽ thấy rõ được con đường ta đi và yên tâm tiến bước. Tâm hồn hạnh phúc, ta sẽ sẵn sàng đem vui tươi rải rác chung quanh ta. Thank you. biết bao lo âu trong cuộc sống hàng ngày làm tinh thần ta căng thẳng. Công việc mưu sinh, gánh nặng gia đình, lo lắng cho tương lai. Nhiều biến cố bất ngờ xảy đến cũng làm gián đoạn nhịp điệu tươi đẹp mà ta đã nhẫn nại bỏ công ra xây dựng. Nhiều bực bội làm ta mất bình tĩnh, cản trở ta tận hưởng những hạnh phúc đơn giản vừa tầm với. Tâm hồn ta cần được sự bình an của Chúa để đem lại quân bình cho cuộc sống. Tâm hồn thanh thản, mọi việc dường như trở nên đơn giản hơn. Ta sẽ cảm nhận được cái tinh hoa của tạo vật, thả hồn thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên và tận hưởng những niềm vui đơn sơ của cuộc sống. Ta sẽ nhìn thấy rõ bàn tay Chúa đang hướng dẫn cuộc đời ta. Ta sẽ dễ dàng bỏ qua những phiền toái không đáng kể. Những bực dọc hàng ngày lại trở nên bình thường, không đáng bận tâm. Bình an là trạng thái thiết yếu cho cuộc đời. Thật vậy, không niềm vui nào có thể tươi nở trong tình trạng bất ổn. Bình an nội tâm giúp ta nhìn đời với con mắt lạc quan và tạo nên môi trường thích hợp trong mối tương quan với xã hội. Bình an tiềm ẩn một sức mạnh kỳ diệu, làm ta bình thản trước dông tố, giúp ta sống hài hòa với chính mình và với tha nhân. Dòng đời sẽ tích cực chuyển đổi, tươi đẹp hơn. Sự bình an đó không chỉ là nguồn thư giãn cho thể xác, mà còn là tiềm lực thúc đẩy và hướng dẫn tâm linh. Bình an nội tâm hướng đến cầu nguyện, chuẩn bị tâm hồn ta kết hiệp với Chúa. Ta đi sâu vào thinh lặng để chìm đắm trong suối nguồn bình an. Ta nhìn cuộc đời với con mắt thanh thoát của Ngài. Bình an của Chúa cần thiết biết bao sau những biến cố sôi động làm đảo lộn hẳn dòng đời, lật đổ những công trình xây dựng của một cộng đoàn hay một dòng tu. Trong cơn thử thách, xin đừng vội nói rằng Chúa đã bỏ rơi ta. Ngược lại, hãy nhận ra dấu chỉ Ngài gửi đến để lặp lại hành trình hay chuyển hướng. Ngài vẫn ở bên cạnh để nâng đỡ nếu ta biết chạy đến Ngài. Hình ảnh của mặt trời vẫn tỏ rạng để sưởi ấm lòng đất, khơi động mầm mống trỗi dậy để đâm chồi nảy lộc. bị sỏi đá che lấp và ngăn cản ư? Mầm non sẽ dồn hết năng lực để luồn lách ngôi lên tìm ánh sáng. Một mình ta không đủ khả năng để xây dựng lại công trình ư? Nhiều người cùng chung lý tưởng, sát cánh và nhiệt tâm hợp tác với nhau sẽ lập lại được những đồ án cho tương lai. Câu tục ngữ: lửa thử vàng, gian nan thử sức, thúc giục ta tích cực bắt tay vào việc. Đừng ngồi chờ sung rụng, nhưng hãy cùng nhau xắn tay áo lên để hoạt động. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Công lao khó nhọc lắm ư? Nguyễn Công Trứ đề cao ý chí trong thử thách. Ví vọng đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Cuộc đời không luôn thuận buồm xuôi gió, nếu biết vượt thắng gian lao, ta sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi. Cầu xin Chúa ban lại bình an và quân bình cho tâm hồn, để thấy rõ con đường phải đi. Bình an cho các con, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Bình an của Chúa là hồng ân, nhưng cũng đem lại trách nhiệm cho người lãnh nhận. Chúa đem bình an đến cho các môn đệ trước khi gửi các ông lên đường đi truyền bá thông điệp tình yêu cho toàn thế giới. Ngài chuẩn bị tâm hồn các ông đón nhận Chúa Thánh Thần, hầu tiếp tục sứ mạng của Ngài nơi trần thế. Trong thánh lễ, linh mục thay mặt Chúa để chúc những người hiện diện: bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Rồi mời gọi tất cả: anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Ta lãnh nhận bình an của Chúa và đem ra cùng nhau chia sẻ. Hôm nay Chúa kêu gọi ta trở nên khí cụ bình an. Ngài mời gọi ta đem yêu thương đến cho mọi người. Hãy vui vẻ lãnh trách nhiệm cao quý Chúa trao, để đem niềm vui đến cho những người sống quanh ta, đem bình an đến cho những người sống trong lo âu, thử thách. Ước gì bình an của Chúa luôn ở cùng chúng ta.
Chúa. Lạy Chúa.